thì Tổ Tông không có nói, nhưng mà Phật Tông nói rất là rõ. Có những gì đứng gần vị tăng cái bồi hồi rung lên, có những gì vừa tụng kinh cái tự nhiên nó làm cho mình rùng mình, hoặc là đến chùa. Là trong này có người nào bị như vậy không? Có gì vài người trong này tôi biết có. Nãy có cái cô gì, nãy gặp thầy nó cô đâu rồi? Cô nào nãy cô lỡ, cô ngồi chào hỏi thầy rồi nó cô lỡ cô đó. Cô bồi hồi, cô đứng gần tăng là cô rung, hoặc là cô nghe tụng kinh. Hồi nãy tụng Lăng Nghiêm cô nghe nó trong người nó sao, nó khó chịu nha, nó khó chịu tôi biết. Thì những người như vậy đó cho thấy rằng tôi không có nói là cô phá thai, nhưng mà trong cuộc đời cô đó, cô có hư thai chưa? Đúng rồi, thì tôi chỉ nói không phá thai mà tôi nói hư thai. Khi quý vị biết thai nhi có hư đó, nó vô cái thần thức nó còn nằm ở trong người quý vị, nó chưa có ra. Thành ra cái ảnh hưởng của thai nhi nó làm nó nằm trong người cô đó. Cô hiểu thầy nói không? Thành khi tụng thần chú Lăng Nghiêm á, cái đứa bé ngay cái lưng xa này nè, nó muốn đi ra mà nó ra không được. Nó thấy cầu quần nó đâu có bằng thần. Cái đó là khi nào tôi có dịp, nhưng mà tôi nhá và pháp hội khác tôi cũng tụng ra hết, tụng đầu. Sang năm trở lại đây. Nghe tôi nói cái gì mê liền phải không? Đó là những cái bí mật, bí kiểu mật tông á, mình bật mí chút xíu thôi. Bây giờ bên này hiển tông quý thầy giảng đủ hết rồi, ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà bên mình tịnh độ tông á, thì chỉ có tôi được cái mai rồi thầy Kiến Châu để lại cho tôi. Ở trong này ngày qua có người nào mà biết thầy Kiến Châu là cái cụ gì già già đó, Ngô Huyền Pha Ba đâu rồi? Đưa tay lên đó, đưa tay lên coi nè. Tôi đứng lên rồi người ta thấy. Cô là biết ông thân xin tôi, biết rõ bằng sư bằng thân, mà có nghe ông thân xin thuyết pháp nữa. Người ta hỏi thầy Kiến Châu là ai, mà ông thân xin tôi đẹp trai không? Mà như vậy tôi có giống ông thân xin tôi không? Như vậy tôi cũng đẹp trai, vỗ tay đi. Ông thân thì hỏi đi, ông thân tôi đẹp trai lắm. Thời gian ông ở Hiệp Hòa, cái bà này là cô tôi kêu là coi như là niên trưởng đó, tại vì chúng ta bị cái Ngô Huyền đó quý vị. Thầy Quốc Bảo vừa ra đời cách đây không lâu thì chúng tôi biết là thầy dân Ngô Huyền đó quý vị. Dạ, yeah. Ngô Huyền là trường trung học Ngô Huyền. Dạ, yeah. Thầy là cô là Pháp Ba, xin liên hệ đúng dân Ngô Huyền. Mà rất nhiều mà cái người tài giỏi đều xuất từ dân Ngô Huyền, mà tôi cũng là dân Ngô Huyền. Ngô Huyền nhưng mà Ngô Huyền Ngô. Rồi để tôi chuẩn bị máy móc để tôi giảng pháp của quý vị nghe. Đây là tinh hoa của Phật Tông. Chỉ cố gắng, thời gian mà tôi có nhân duyên mà tôi đem cái Phật Tông này ra, quý vị có nhân duyên rất là lớn. Tôi cũng có cái duyên được Hòa Thượng Kiến Châu để là một cái kho tàng mật tông 30 năm, mà bây giờ tôi mới có dịp mà để mà tôi đem ra để mà truyền bá cho tất cả quý vị. Bây giờ là chủ nhật, bữa nay là ngày 13 phải quý vị, 13 tháng 11 năm 2016, tại hội trường có một trường học tại vùng Garden Road, ở đây gọi là vùng Busa, thủ phủ của người Việt tị nạn. Trước khi tôi đi vào cái bài pháp của ngày chủ nhật hôm nay để mà giảng về Phật tông, tôi mời tất cả tăng ni và quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, cầu sự gia vị, ngài gia vị cho con đem Phật tông của Phật ra giảng. Mà cái Phật tông này từ lâu ai cũng lầm tưởng chỉ là trì chú, chỉ là niệm chú, nhưng mà không phải như vậy. Khi mà giảng ra Phật tông, nó một bầu trời rất là mở mang trí huệ. Cho nên xin chư Phật giáo hộ cho con là thì khéo chức tương lai đem những cái gì mà con học hỏi được từ Hòa Thượng thân sanh của con là Thượng Kiến Hà Châu để mà lần đầu tiên mưa pháp tại miền Nam Cali. Mời quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. cả chúng ta đều tu tịnh độ mà chúng ta không có chịu biết được cái vấn đề này là một sự thiếu sót. À, quý vị trong này ai đã từng biết tụng kinh mà cầu siêu mà cái nghi thức Di Đà đó là kinh A Di Đà Đức Phật hàng ngày là như thị ngã văn kiết thời Phật tại sao là quốc á, thì Phật các cô đọc quý vị có biết cái kinh đó không? Ai đã từng tụng qua kinh A Di Đà cầu siêu rồi? Ở trong đó nó có những cái điểm rất là quan trọng. Kinh A Di Đà là Đức Phật coi như nói người nào mà niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn thì người đó chắc chắn sẽ được giảng sanh. Cái đó là cái chìa khóa số 1 ai cũng biết rồi. Cái thứ hai là cái bài kinh Di Đà này rất là khó tin. Xá lợi Phật là sao? Là một vị A La Hán mà Đức Phật phải nhấn mạnh tới cả chục lần. Nhưng mà tôi tạm nói ra, nhưng mà ai cũng tụng cả Di Đà, cái chuyện nhất tâm bất loạn rất là khó, đúng không quý vị? Tôi bỏ qua một bên. Nhưng mà trong đó có một cái rất là quan trọng, có cái chú giảng sanh. Trong này ai đã thuộc chú giảng sanh quyết định chân ngôn cho ta coi? Hầu như 99% đều thuộc cái chú giảng sanh quyết định chân ngôn. Thì như vậy cái lời chú này là của ai nói quý vị? Phật A Di Đà. Ngài có thần chú mà chúng ta không được nghe trực tiếp cho Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật Thích Ca nói lại Ngài có nói thần chú, mà ai tụng chú này là phải quyết định chắc chắn giảng sanh, có không quý vị? Mà Đức Phật không bao giờ nói láo. Nhưng mà trong này tất cả những người mà tôi đi hộ niệm á, thường thường vô tôi hỏi ba con hồi lúc sinh thời có tụng chú giảng sanh thì ba con thuộc lào lào, nhưng mà rồi nằm ở đó thì nhìn ra miệng thì thở cá, mũi thì quẹo, mắt thì như mở trơn trợn ra, tay chân co bắp, hầu như những thứ địa ngục đều có hết, đều có hết trọi. À, giờ tôi hỏi luôn cả cô Đà Lạt Hòa Tâm, anh con đạo Nguyễn Tân đó, ông biết chú giảng sanh không? Ông biết chú giảng sanh mà tại sao cái ngày thầy là hộ niệm ông có mấy cái tướng toàn là tướng hả miệng, tướng trợn trắng, tướng đi vào cái loại ác đạo không à? Đừng có trả lời ý nghiệm, không phải là của Hòa Tâm, ai cũng nói ý nghiệm. Cũng như ngày hôm qua đó có cái bà bác sĩ gì bạn của ông Tây Sơn á, nó 3 lần lấy chồng, chồng con đẹp trai, chồng con nhà giàu, chồng con là bác sĩ học giỏi mà sao con không có hạnh phúc? Thì đi hỏi hòa thượng nào ở Cali, bác Cali nói tại chuyện nghiệp, nhưng mà không phải vậy. Mà tông thầy qua nói là đẹp trai chứ không dính líu gì tới cái hạnh phúc, hả? Nhà giàu là nhà giàu chứ chưa chắc là hạnh phúc, phải không? Học giỏi là học giỏi chứ không có dính líu hạnh phúc. Nhiều khi lấy chồng xấu trai đi dưỡng mà là hạnh phúc hơn. Thầy nó trả lời với bằng tông rồi, nói thẳng như vậy chứ có cái nghiệp mà không đúng. Bây giờ quý vị trả lời dùng đi nè. Hồi nãy có một vị gọi vô thì thiện hội nói trời ơi ông thầy không lai, ông tu tịnh độ mà sao ông không giảng tịnh độ, ông giảng mật tông. Thì bây giờ cái ông đó giỏi là bởi trả lời đi, tại sao quyết giảng sanh quyết định chân ngôn? Lời Phật không bao giờ hư lộng, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi tu di có thể sụp đổ, nhưng lời của Đức Phật nói không bao giờ hư mộng. Mà như vậy tại sao giảng sanh quyết định chân ngôn mà không có đứa nào giảng sanh hết tội vậy? Trả lời dùng đi, trong này ai trả lời được? Hả? Rồi.
Dạ tại vì họ không có mở cái lòng
dạ ra. Thì thầy thấy cái bụng con bự rồi đó, cũng mở ra rồi đó, mà chưa chắc con đã được giảng sanh. Dạ. Cái bụng con là mở quá mở rồi đó. Dạ. Bụng con là quá mở luôn rồi. Mở rộng tâm hồn là nhìn ông Dượng mà mở, ông Thanh Việt mở ra. Mở kiểu đó tới hồi chết tôi tập ông tập không nổi nè.
Khỏi cần cái đó xa lăng
nữa. Cái gì thấy heo? Tại vì những cái này là những cái chúng ta cần biết. Hả? Ai trả lời được? Hả? Mấy bài trong này đều thuộc hết nè. Hả? Tính nguyện hạnh chưa đầy đủ. Nhưng mà ở trong đó là thật sự ra là có người tính nguyện hạnh. Ở trong này có. Ở trong này tôi hỏi nha. Ở trong này ai tin Đức Phật A Di Đà 100% cho tay coi. Đó, mấy người đã tin. Rồi, ai có từng phát nguyện giảng sanh cho tay lên. Rồi ai đã từng có niệm Phật tức là có hạnh đó, có niệm Phật chưa? Ồ, tính nguyện hạnh có đủ mà chưa chắc mấy cái bà này vài bữa đã được giảng sanh. Rồi bây giờ bà đến test, bà bây giờ bà tụng thuộc xuống giảng sanh không? Rồi bà chắc chắn giảng sanh không? Rồi như vậy sư phụ cảm ơn, đừng có gọi sư phụ nha. Phúc làm chung nhớ nha, phải đây làm chứng nha. Bà đến test bà thuộc rồi đó, bà quyết định giảng sanh rồi đó. Rồi nhớ nha, đừng có bao giờ gọi tới sư phụ nha. tại vì bà tự động xuống tạo nghĩa một câu, các bạn dùng bài kể các bạn giảng sanh. Đó là những cái mà khi mà thầy nghiên cứu cái tài liệu của bà Thượng Kiến Châu để lại, thầy chứng minh luôn. Rồi kèm thêm một cái nữa, chú Dược Sư là chú này chỉ cần người nào mà không gặp thầy, không gặp thuốc, phải không? Ở trên cõi Ta Bà này có 18 thứ bệnh tử, phải không? Số chưa đáng chết mà phải chết, rồi bị té té núi, bị rắn cắn, đủ loại 18 loại. Đức Dược Sư ngày có 12 cái bổn nguyện, phải không? Đức Dược Sư là do Đức Phật Thích Ca nói, mà tại sao chú Dược Sư tôi để ý ha, quý vị coi nè. Khi mở đầu tôi mở trai đàn Dược Sư, bắt đầu Phật tử kéo lên, người nào cũng rất là mạnh mẽ, mặt mày hồng hào hết. Cái bắt đầu khai đàn Dược Sư, ngày sau đó bắt đầu thấy từ từ, bắt đầu nghe bà này ho hen sổ mũi. Ngày thứ ba đó là bắt đầu sư phụ có thuốc cúng, không bắt đầu tôi đưa thuốc cúng. Ngày thứ tư là tôi thấy từ từ 20% buổi sáng lên nghe mà tôi không nổi. Ngày thứ năm dài dài là ngày thứ sáu là coi như tôi phát thuốc bệnh liên tục, phải không quý vị? Quý vị đã chứng kiến đó chưa? Không có mở đàn Dược Sư thì không bệnh, càng mở càng bệnh, mở càng dài bệnh nhiều, mở ít bệnh ít, không mở không bệnh. Nói như vậy thì hỏi đến sư phụ đừng có nói như vậy thì chị này chết con không ai đi hết, thì hỏi sáng nó đang chỉ tôi là chết. Tại vì tôi nói cho con mày biết nhà bữa nay tao giảng gì làm Dược Sư. Nó nói trời ơi sư phụ làm ơn thương con đi, trời ơi con sư phụ nói kiểu này chẳng có bà nào đi hết, tại vì không đi Dược Sư không bệnh, đi ít bệnh ít, đi nhiều bệnh nhiều. Đi 7 ngày về nằm liệt mưa khó không quý vị? Thì trả lời dùng đi. Ủa rồi trong đó nó có một cái câu cầu an đó, cầu an nó có cái chú thất phật diệt tội chân ngôn li bà đế cái gì thôi chứ, nhưng mà sao người nào thấy con tội đầy thế vậy? Trả lời đi Tệ Hỷ, thất phật diệt tội chân ngôn ông thuộc không? Giảng sai quyết định chân ngôn ông thuộc không? Dược Sư thuộc không? Vậy mà sao ông cũng bệnh tùm lum vậy ông? Cái này mới là ăn tiền á. Khi mà tôi đầu tiên á, tôi không có lấy cái tài liệu của bà Thượng Kiến Châu, tôi không có nghĩ nó đơn giản. Người ta cứ nghĩ tịnh ra cứ nhiên bậc tâm và tịnh độ mà nói những cái bí mật mà cái chìa khóa này, thì hỏi nó nói đừng nói nữa cả, đúng rồi nó lại tôi nghe nó lại nữa là con lỗ chết, thấy không? Con đã chuẩn bị sửa chùa, làm đủ thứ rồi, làm nhà giảng sanh để mà chào hàng mà sư phụ nói kiểu này chết con. Nhưng mà tôi lời thật như vậy là phải nói thật ha. Quý vị thấy có những cái, rồi bây giờ cái trai đàn chuyển thế đó, cái phong trào trai đàn chuyển thế đó, phải không? Mà quý vị chắc chắn là có siêu hay không? Hả? Tại vì trai đàn chuyển thế là ban kinh sư đó, là 9-10 người, mà mấy đó là ôn không nha. Người Huế đó, đã số mời kinh sư rồi, thầy ôn không? Ông đừng nói lộn ôn mà, không đừng lộn mà thôi. Ôn của người Huế là cỡ như mình hòa thượng là kêu ôn á, thấy không? Còn cỡ như mấy sư bà đó đúng là mẹ đó, còn nhỏ nhỏ đúng là mạ đó. Mà ôn á, mà đem nước cho ôn là cho cái ôn mà uống nạt cho uống nước. Thấy không? Ôn là phải uống nát cho uống nước, hiểu chi dữ? Mà muốn ôn xin một ly nát cho một ly nước. Bữa nay tôi nói với mấy kinh sư là rùng mình hết đó, tôi nói sự thật nè. Tại vì trong mật tông nó có nói là kinh sư nữa, nó nói cái tai nạn chỉnh tế đó có siêu hay không. Thì trong này không siêu thì sao mà tôi thấy mỗi lần mở tai nạn chỉnh tế có gì nhào lên gửi tên ào ào. Rồi có bây giờ đang có cái tôi đi 5 chiếc xe rồi hoàn chạy xuống dưới chỗ gì làm tai nạn chỉnh tế ở chùa Trung Nguyên đó hả? Thì những chuyện gì phải vừa tốn tiền vừa đủ thứ chuyện hay là siêu không? Chắc không, chán chuyện chắc tao là hả? 4-9 kinh sư, đó là những cái mà thầy muốn nói ra. Thành ra bây giờ lấy cuốn kinh là quý vị sẽ thấy rất rõ ràng, tại vì chư tổ đã soạn kinh là các vị đều là thánh tăng, các vị bồ tát có soạn ra kinh. Tôi không bao giờ tôi dám sửa kinh hết. Hiện tại ở Việt Nam có một số sư mà của Việt Cộng, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hay là của tụi Việt Cộng thì chuyên môn cái sửa kinh, cắt kinh. Những cái cuốn kinh mà của Việt Nam bây giờ nó cắt tầm bậy rồi, bà có không quý vị? bây giờ mấy cái ông sinh quốc danh mà ba tụng á là đa số vô khai kinh kệ rồi cái là bắt đầu tụng đại bi, tụng bát nhã, tụng sơ sơ cái rồi cái là rong bỏ hết rồi tất cả, hầu như họ sống hết hết như vậy. Bây giờ tôi lật ra nè, tôi đi từ cái kinh A Di Đà cho quý vị thấy à, cái thời quý vị nhớ những vị tổ mà chứng quả và những vị Bồ Tát họ tái sinh trở lại họ mới đặt ra cái kinh này, mà cái chìa khóa của cái bộ kinh Tịnh Độ ở trong này cái phần nào là quan trọng nhất nè, tôi hỏi nè à, trong một cái nghi thức cầu siêu hay Tịnh Độ à, trong này quý vị nắm được cái chìa khóa, cũng như ngày hôm qua tôi nói dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhập diệu pháp về bát hàng, ai cũng tưởng là phẩm thường bất khinh à, phẩm tính giải, phẩm thọ ký à, phẩm 25, phẩm môn không, chính là cái câu Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là chúng ta phải quy y Phật đời quá khứ, Phật đời hiện tại, Phật đời tương lai. Nếu mà cái tuổi mà Nguyễn Tấn Dũng, cái tuổi mà Nguyễn Phú Trọng mà nó mà biết đọc tụng một câu này nó tạo tội như núi cả. Bây giờ cái tội của mấy cái đảng cộng sản Việt Nam tội như núi không cái gì? Mà nếu mà nó không hiểu kinh này nó ở dễ dàng mà nó bỏ nó mười lòng nó ưng cúng kinh là nó hết tội, cái chuyện nó không có. Vì vậy Đức Phật Thích Ca nói trong bảy trong bài hối lộ tha hồ khuyến khích mấy người kia nó bám nước để rồi nó ưng cúng kinh, dù cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhập diệu pháp và bát hàng. Mấy cái quyền nghĩa là cái chỗ là nó phải hiểu được Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô có nghĩa là quy y Pháp Hoa, có nghĩa là những người nào ở gần bùn mà chẳng hối tánh mùi bùn, qua sen là qua ở trong bùn, những tên đảng cộng sản ở trong cái bùn nhơ của Hồ Chí Minh, ở trong những cái gì mà Hồ Chí Minh để lại từ ở bên Liên Xô mà nó không có nhiễm đảng cộng sản mà nó khai mở qua tâm, phải không? Nó cứ tôn kính được những người cha mẹ đời quá khứ, Phật đời quá khứ, Phật đời hiện tại và Phật đời tương lai. Có phải 90 triệu đồng bào của chúng ta có Phật tánh không quý vị? Có thành Phật không? Như vậy Đức Phật nói Nam Mô Pháp Hoa Thượng Phật Bồ Tát là tất cả chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời nó là chúng ta, 90 triệu đồng bào chúng ta cũng là Phật tương lai, nó phải kính trọng và nó không được chà đạp thì bao nhiêu tội ác của nó sẽ được tiêu trừ, hiểu chưa quý vị? Thì như vậy cái quyền nghĩa của cái bài Kinh A Di Đà này, cái phần nào là quan trọng nhất ha? Nói đi. Hả? Câu 18 là câu nào? À tôi nói về trong cái 48 điều nguyện đó hả? Hả? Tôi chỉ nói kinh, tôi không nói về kinh Vô Lượng Thọ. Tôi chỉ nói về kinh A Di Đà Tiểu Bổn thôi. Nắm được cái chìa khóa này thì quý vị niệm một cái là quý vị ăn sanh. Còn nếu mà quý vị không nắm chìa khóa này, tụng một ngày 1 triệu niệm cũng không giảng sanh. Hả? Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát cũng chưa có được nữa. Nam Mô là quy y Liên Trì. Liên Trì là tất cả trên cực lạc có những cái tất cả cư dân các vị Bồ Tát đều tọa trên những tòa sen hải hội, ở trên đó những cái tòa sen lớn lắm như là biển như vậy, trên cái biển nó trên cực lạc lớn lắm mà Phật và Bồ Tát là chính này. Đúng rồi, Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát là những vị đã về ở cực lạc, những thánh chúng của cực lạc. Còn chúng ta là những người chưa có được di danh về cõi cực lạc, làm sao để có liên phai phải đi về cõi cực lạc đây? Cái chìa khóa mà cái bộ kinh A Di Đà này quý vị phải nắm rõ. Mà bởi vì từ lâu nay Hiển Tông là nói cho những cái gì thấy, mà Mật Tông là nói những cái quyền nghĩa, mà chính là Mật Tông là giải thích những cái quyền nghĩa đó. Mà vì ngôn tự của bên Mật Tông người ta không có dịch được, thì đó là phản ngữ, rồi cái người ta cái đọc nguyên. Thật ra nguyên một bài kinh Bát Nhã, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tăng bà ha, nó có công dụng gì? Nói một cái câu chú nó dịch ra là 600 quyển kinh đó quý vị. Thành ra Hòa Thượng Kiến Châu ông nói là không dịch Mật Tông là sai lầm, tại vì không có ai biết tiếng Phạn, thành ra không dịch được. Thành ra cái tưởng Mật Tông là tụng chú không, nếu mà tụng chú không á thì làm sao mà đạt đạo được? À, mà bên Mật Tông có nói rõ ràng, bên Thiền Tông thì nói là chỉ có Phật ngồi thiền mới được thành Phật, ngồi thiền mới chứng quả. Rồi bên Tịnh Độ Tông chỉ có niệm Phật mới được về cực lạc, nhưng mà về cực lạc nó có là chính phẩm vị, tức là cái vị thấp nhất là đối nghiệp giảng sanh. Còn bên thiền là người nào phải là hết hết tất cả tham sân si mới được chứng quả. Còn cái trình độ còn tham sân si vẫn về đó được, hiểu chung cái gì? Về đó, nhưng mà cái quả vị thấp nhất rồi từ từ đi lên. Nhưng mà bên mật tông mà nói rõ, tụng chú cũng chứng quả, ngồi thiền cũng chứng quả, giữ giới lực thanh tịnh cũng chứng quả, mà nghe kinh thuyết pháp cũng chứng quả, chứ không phải chỉ có thiền định là chứng quả. À, người Mễ họ ăn đậu họ vẫn no, người Việt Nam ăn gạo vẫn no, người Hoa Kỳ ăn bánh mì vẫn no, chứ không phải chỉ có ăn cơm mới no. Cho nên mật tông nói rất rõ, mà cái mật tông này đó là những cái quyền nghĩa mà chỉ có bên Tây Tạng họ nắm được cái đó, mà họ không truyền ra, họ không truyền ra, họ chỉ dạy cho những người mà có tái sinh lại để nắm những cái chìa khóa để cái người đó hành đạo thôi. Mà quý vị biết khi mà thầy thấy là thầy mới bực ngửa, họ nói không cho dịch, không cho dịch mật tông, sai lầm. Hòa thượng Tiên Quá đã dịch ra cái bộ Thủ Lăng Nghiêm, quý vị thấy không? Có sao dịch không được? Như vậy cho nên bây giờ cái quyền nghĩa trong này quý vị thấy rõ, bây giờ nếu chúng ta không nắm được cái chìa khóa đó thì chúng ta mãi mãi không có được. Ai nói được cái chỗ đầu quan trọng nhất ở trong cái kinh, quý vị nói đi, nằm trong kinh Di Đà, nằm trong chú giảng sanh hay nằm ở đâu? À, ý kiến còn có cái câu đó là tôi cho ông rộng hơn, nằm trong kinh Di Đà. Thấy bộ kinh đó là trong ngày có mười mấy trang này. Thật ra đó là chỉ nói về cái khoảng cách từ đây đến cõi cực lạc, từ cái thế giới, cái solar system của ta là cái quả địa cầu này, đến về hướng Tây có một cái thái dương hệ, trong đó có một thế giới bằng cực lạc. Tôi nói cho quý vị nghe nha, bữa nào tôi giảng về, mà ở trong này, ở trong mật tông cũng giảng gì vũ trụ quan hay lắm quý vị ơi. Trong mật tông giảng gì vũ trụ quan hay lắm, chứ không phải không giảng, giảng hay gấp 10 lần của trình độ. Tôi chỉ nhá cho chút xíu nè, trong mật tông nó như thế này nè, trong mật tông á là coi như là họ nói về cái thế giới này rõ như ban ngày luôn. Quý vị đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, ai đã từng đọc Thủ Lăng Nghiêm mà kinh dày sao chúng ta đọc được, phải không? Này A Nan, ông chưa chứng A La Hán, nương vào cái thần lực của Như Lai, ông nhìn lên ông thấy cung mặt trăng không? Có không? Ông nhìn nữa ông thấy cung mặt trời không? Nhìn nữa ông thấy lên cõi trời để thiên dương không? Có không quý vị? Tức là ngài A Nan chưa chứng quả mà Đức Phật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm cho ngài, nói A Nan, ông chưa chứng quả, nương vào cái thần lực của Như Lai, ông nhìn lên ông thấy gì vậy? Con nhìn lên con thấy cung mặt trời, con nhìn lên con thấy cung mặt trăng, nhìn nữa con thấy cõi trời tứ thiên dương. Như vậy cung mặt trăng ở đâu? Chính là ở cái môn của mình đó. Nhưng mà bên đây mình không thấy, vì loài người ở đây chúng ta là tứ đại, mà ở trên cái loài người ở trên đó họ có nhị đại mà thôi, tức là họ không phải đất nước đó nữa. Trên mặt trăng không có nước, mà chỉ có cái gì? Trên đó chỉ có ánh sáng là sạch đại, có đất, nhưng và cái thần thức nữa. Trên đó là một cái chư thiên, họ ở trên đó, cho nên họ quá sạch lên, cho nên không thể nhìn bằng con mắt này được. Mà trong kinh mật tông nói rất là rõ cho nó biết, ngay mặt trời cũng vậy, nóng như lửa, nóng hàng triệu độ làm sao xuống được. Nhưng mà ở trên đó có cung mặt trời, có những gì họ ở trên đó, họ không phải là sống bằng cái hình tứ đại này, họ sống bằng cái thần thức. Bữa nào tôi nhá cho quý vị coi hay lắm, ở trên cái solar system này cái kim tinh là ai ở, cái quả tinh là ai ở, nghe không? Rồi cái Saturn là ai ở, cái mộng tinh là cái ai ở, nghĩa là Đức Phật nói rõ như ban ngày. Trong mật tông một ngày nào đó tôi sẽ mở ra, tôi giảng vẽ bản đồ so với solar system, không có sai, không có việc luôn. Trong mật tông Đức Phật nói rằng mỗi một ngày một năm đó, cái cung mặt trời, cung mặt trăng nó đi xa rời khỏi cái cõi Nam Di Phù Đề này 4 cm. Và quả thật từ năm 1969 tới bây giờ, khi phi hành gia ông cho lên đặt một miếng kiếm ở trên mặt trăng, vì trên mặt trăng không có không khí, cho nên nó không có bị tàn phá cái bề mặt, vẫn còn dấu vết nguyên, không có không khí, không có nước, dấu chân của phi hành gia ông cho vẫn còn in ở trên mặt đất. Miếng kiếm đó giờ mỗi người ta dùng một cái tia laser, người ta đo và người ta thấy rõ mỗi một năm mặt trăng quỹ đạo đi xa lần trái đất là 4 in. Nhưng mà thời gian 4 in này rất nhỏ, nhưng mà kính từ đây tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời là mấy triệu năm nữa, thì mấy triệu năm nữa nó và mặt trăng rất là xa ra. Mặt trăng xa ra, sức hút của mặt trăng bị giảm dần, và cái lực hút nó giảm dần và nó thay đổi cái độ quay nhờ có mặt trăng ở gần. Cho nên quả địa cầu này nó mới lệch 23 độ 5. Đó là tôi nhá ra, bữa nào tôi lấy cái tài liệu của Phật tông, tôi so với tài liệu của NASA, quanh hơn rất là xem, mà NASA đi sau Phật cả 2600 năm. Loài người ở trên tứ vị thiên dương, một ngày một đêm 50 năm là sau, họ ở trên cái chỗ đó là kêu là quả tinh, vì quả tinh cái quỹ đạo nó đi xa mặt trời, cho nên nó quay xuống trái đất là nó dài hơn một năm như chúng ta, mà trái đất quay xuống mặt trời là 360 ngày, quả tinh quay xuống trái đất là coi như 3 lần xa hơn, rồi ở những cái tiểu dương tử dương tinh nó xa hơn, cho nên tuổi thọ họ dài hơn. Rồi trời ở quả đất đó họ sống một ngày một đêm và 100 năm ở đây, hiểu chưa quý vị? Ở trên mặt trăng tại sao nó nhỏ hơn chúng ta mà nó lại là loài trời ở? Và theo khoa học gia nói, trái đất quay xung quanh tự nó tốc độ rất là nhanh, 24 giờ chúng ta quay mới xong mà một ngày. Trên mặt trăng nó quay xong một ngày nó là 28 ngày, trái đất nó quay đó một vòng. Cho nên chư thiên ở trên cái mặt trăng, họ một ngày của họ bằng 28 ngày ở quả địa cầu, hiểu chưa quý vị? Cái sân nhà xa xác nhận rằng mặt trăng quay xung quanh nó mất gần một tháng mới là vòng một ngày. Thành ra chư thiên ở trên cõi kêu là cung mặt trăng, họ sống một ngày của họ bằng chúng ta ở đây một tháng, hiểu chưa? Tôi nhá trước thôi, mà 5% tôi giảng về kinh Phật nói về vũ trụ quan. Rồi bây giờ trở lại vấn đề nhá nhá trong hàng. Tôi vẽ ra đàng hoàng khi giảng kinh Phật vũ trụ quan, tôi lấy luôn cả tài liệu của NASA để mà tôi chứng minh, thì không phải là nói ngang. Rồi bây giờ làm sao giảng sanh đây? Thật ra câu này cái chìa khóa của giảng sanh là gì? Câu kinh này chìa khóa bản thân là chính là cái câu chú tịnh tam nghiệp chân ngôn. Muốn vào tụng kinh gì cũng có tịnh tam nghiệp chân ngôn, có không quý vị? Mà như vậy trong kinh mà Đức Phật nói là tam nghiệp thanh tịnh đồng với là cái nghiệp dân chúng là khỏi trực lạc, thanh tịnh nên thân thanh tịnh không, khẩu thanh tịnh không, ý thanh tịnh không, mà mình muốn giảng sanh cái đầu tiên mà Đức Phật đặt kinh ra là phải tam nghiệp thanh tịnh, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Mà chân ngôn là gì? Là quan trọng nhất, dùng cái miệng mà nói thật mới tụng chú linh, kêu là chân ngôn. Còn tịnh tâm nghiệp láo hẹp chân ngôn, chúng ta sử dụng gì đó, hiểu chưa? Thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có bốn: chuyện có nói không, chuyện không nói có, chê trước mặt, chê sau lưng, quyền rủa phỉ báng. Ý có tham, có sân, có si, phải không? Phải không cái gì? Mà cái đầu tiên muốn dùng tịnh di đà chỉ là câu thần chú tịnh tam nghiệp chân ngôn. Án ta phạ bà phạ tịnh đà, ta phạ đạt ma, ta phạ bà phạ tịnh đà. Nhưng mà phải hiểu rằng cái quyền nghĩa của nó là chúng ta thân, chúng ta muốn tụng kinh cho ba chúng ta, mà chúng ta coi ngày nay mình có không. Mới vừa đi, giống như ông Dượng mới vừa về nhà, bà vợ mới vừa leo qua nhà hàng xóm, bà đưa cho bà, anh nói anh, bữa nay tới ngày đám giỗ ông nhà, bà vợ mới vừa leo qua thăm ông hàng xóm, tụng linh không? Ông vậy không? Bà đâu có chơi, tao đâu có xưa phải không? Bà tụng xong về tao với tao lên tụng của trời, vợ mày tụng cái đá tao xuống đất rớt, mẹ xuống. Hiểu chưa? Thành ra cái chìa khóa không cần dài, khi mà tâm hình diễn rất là hay. Quý vị mà ngồi đó không, bữa nay con nguyện cả ngày nay nè, thân con không có sát sanh, thân không trộm cướp, thân không tà dâm, miệng con không nói bậy, và ý con không có tham sân si, con nguyện hồi hứa công đức này cho ba con được về cõi trời, bảo đảm về. Còn quý vị vừa đi chôn, vừa đi chẻ, vừa đi kéo máy, vừa đi làm những chuyện gian ác, rồi vô tụng A Di Đà, thay vì ba quý vị đang ở cõi trời chuẩn bị lên cực lạc, giờ gửi lên cái này mày mày bị rớt rồi, tại vì cái mày đáng lẽ mày có đi pha chứ đi đích mày là 840 điểm, mày dư sức nhà băng cũng đu, nhưng mà con mày nó đưa cái sớ vô để mà nó xin veo, nó coi nó muốn ấy vô cái tên cái nhà mày, tự nhiên nó có 200 điểm, mày bị rớt bị loại coi như là đi lại, hiểu chưa? Đừng có mình bé đi đích, đừng có ghét tên vô cái phòng để mà mua nhà, nghe chưa hả? Rõ ràng như văn ngày. Bây giờ quý vị á, quý vị đi thấy quý vị là đang phải 800 điểm. Ông già quý vị trả đời tu hành thanh tịnh. Ông già quý vị vì phút chót á, là lỡ quý vị làm cái mâm con gà con vịt, quý vị cúng thành ra ổng nó đang bị luận tội ở trong cái chỗ mà cái địa tạng, thì đang chờ lượng ổng không phải tôi nữa, chờ tôi gì chút tôi cúng chay, nhưng mà kẹt quá cái thằng con trai tôi nó có bạn nhậu, nó không chịu cúng chay, thành nó làm con gà, thành nó diêm vương như đèn trời soi xét, thì nó được rồi, sao bây giờ tao tha cho mày, thay gì vậy mày được lên cõi trời, nhưng mà tao nó ăn 7 con gà mà phải ở đây 7 ngày để mà mày đánh mày tụng địa tạng để mà hồi hướng, đùng một cái tới giờ đó cái nó gửi cái sớ, nó đẩy cái sớ vô cái nữa, mà trong khi đó nó mới vừa đi, nó mới vừa cá độ là mà Hillary nó là thắng nhà nó thua, đánh một thua 10 về nó quậy. Rồi tuần qua nó mới bắt cái đội gì sân phan thua ông đá nữa, rồi nó đau quá về vợ chồng nó gây lộn có lửa hết đội, phải không? Thành ra nó quạo quọ, thành ra cái đó nó đi đến đó là còn có 200 điểm nè, mà vô nó để vô cái sớ cái nữa trong diêm dương, ổng nói sao bữa nay ổng kêu tao nó đáng lẽ mày được lên rồi, nhưng mà cái đi đích của mày đang 800 nên con mày nó để cái sớ cầu siêu vô, còn có 400 thì mày đáng ở đây nữa cái chưa hết, cái tự nhiên ra mày được cảnh siêu quốc danh nào nữa. Gặp siêu quốc danh đứng mà nói cái rước về, cái thấy áo vàng chè có khoái rước về lướt về, thì sẽ mới danh đến cái sớ cầu siêu sao á, mà bắt đầu được bỏ 100 đồng, tại vì bỏ 100 đồng thì nó cầu tới đâu, siêu mới danh cầu tới đâu không? Tới Tây Ninh. Cái ngày hôm sau cái siêu mới danh hỏi sao báo mộng ba chưa vậy, nó vậy mày cúng 100 đủ mấy tiền mới mua vé về Tây Ninh, với cái cúng 800 đi về báo mộng vừa mới về tới Tây Đức kìa, đủ mấy tay vào châu à, thấy không? Rồi bây giờ sao gặp ông thầy mà trái đàm chỉnh tế, ông thù nữa, cũng ba thằng nữa. Ông nói cúng 1000 đi, đi qua Tây Tạng. Cái gì thấy rõ chưa? Bây giờ nhớ kỹ, cái gì muốn cúng là đơn giản nhất, rất là đơn giản. Ngồi lại ngay ngắn. Thưa ba, thưa má, hôm nay con hồi xưa đến giờ con không có biết. Con chửi chồng, phải không? Con cho chĩa tiền của chồng con gửi cho bên kinh con, hoặc là con chĩa tiền của vợ con gửi cho bên mình, thì bây giờ con nghĩa là tam nghiệp thanh tịnh, nghĩa là con giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, không tham không sân không si, con xin cầu siêu cho ba. Thì ông này cũng mừng quá, nhưng mà tối về ông thấy tự nhiên mỗi bữa là ông mới có cầu cái tay, bây giờ ông biết cầu cái chuyện nữa. Cái bà trên xin tổ có bóng hồng, nó tự nhiên gửi sớ cái chùa kia về, tự nhiên cái ông già còn bao lần về nó còn ăn đói, bây giờ về thì hai thằng quỷ nó trói vô sao, phải không? Cái sớ tôi mới đưa coi dù khai đó, con cái sớ mà giống xin tổ đó là nó quản hồn trước khi xuống đây nó bóng hồng, thì nó hỏi tại sao vậy, đố cái gì, tại sao bị trói, càng gửi sớ càng bị trói làm sao. Ở trong kinh Kim Cang Luận, Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Bổn Sư: nếu mà có hương linh nào lúc còn sống không tạo tội, không tạo phước làm tội, lúc chết thân nhân thỉnh ban kim sư, có cái đoạn đó không? Thầy làm trai thì người có được siêu không? Thì Đức Phật nói: này Văn Thù, Sư Lợi Bồ Tát, nếu mà thỉnh được thánh tăng và làm những việc công đức thì người đó được siêu, mà thỉnh gặp tà sư ngoại đạo thì người đó không được siêu mà còn mang tội, hiểu chưa? Mà tôi hỏi quý vị, trong cái ban kim sư mà quý vị thỉnh từ Việt Nam qua, quý vị có biết ông nào là sư quốc gia, ông nào là sư quốc gia không? Như vậy thà không biết thì thôi, bác sĩ thiệt á thì ba má mình là đưa bổ, mà bác sĩ dỗm á được chắc chân trái đó chắc bậy chân phải. Thì giờ quý vị, 10 ông kim sư, mà tôi nói rõ 10 ông kim sư nó qua đây, mỗi ông 5.000 đô đó, quý vị biết không? Hả? À? Thì như vậy cái đầu tiên á là cái bạn kinh sư đó có thanh tịnh không? Hả? Cái mấy ông thầy đó thỉnh ba kinh sư là 50.000 đô, quý vị có biết không? Mỗi một ô như vậy đó là 5.000, chưa tính thiền đó. Tôi hồi ra làm điệu cho mấy ông người Huế, tôi đâu có biết đâu, đường nào là nước nước. Con cái con lại trong ôm một đi nạp, đi lên cái thằng tiểu ní xong lao lửa, đi khỉnh đâu lửa, ôm cho ôm đi nạp, đi nạp là đi gì mẹ ơi. Tôi nói về mấy ông trên kia đang ngồi rồi búng búng chuyện 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 chuyện. Trong đó một người không thanh tịnh là cái đại đàn đó. Quý vị thấy đội mũ địa tạng, bản kinh sư là có người mũ địa tạng, có không quý vị? Ai dám đội mũ địa tạng? Mấy ông đó làm sao? Trong đó nhà địa tạng, nếu một chúng sanh mà còn ở địa ngục, con nguyện không thành thánh giác, có không quý vị? Còn mấy ông kinh sư đó là đứa nào chết mẹ nó gì ngập chết miễn con sống thôi. Đó là coi đâu kinh sư đó có ông nào mà lên tiếng đòi hỏi công lý cho Phật Bồ Tát đời thường không có không vậy? Bởi vì để dùng 10 cái cha kinh sư mà đang ngồi ở chùa gì đó, Trân Nguyên đó, Trân Điện Trân Nguyên, coi có ông nào mà giống này để tạm không? Nhất là cái thằng cha mà đội mũ địa tạng á, coi như thằng cha nó lên đài lên tạ để nói ủng hộ các linh mục ở Kỳ Anh, thằng cha nó mới đòi tự do dân chủ cho Việt Nam không? Tôi đừng có nói thằng cha đó là nếu mà một chúng sanh chưa thành Phật đó là quá lớn, nhưng mà làm con cái này địa tạng đi, mình muốn đội mũ địa tạng mình phải là thay cái thằng này địa tạng. Nhưng mà nhìn kỹ thằng cha đó không có gì đó, thằng cha đó qua đây là nó mua chùa mua đồ để mà lo rồi chạy trốn qua đây thôi. Cha đó là kêu là qua cầu rút gián, cha đó là quán mặt quay lưng, thằng cha nào mà không có tiếng nói mà đã đòi nhân quyền dân chủ cho người dân Việt Nam, lên án cái tụi mà đã cộng sản bán nước Việt Nam cho Tàu, thằng cha đó ngồi ngủ kinh sư là ông bà cái gì đi giải cổ hết à. Tôi nói cái này tôi nói sự thật đó. Quý vị muốn đội cái mũ địa tạng mà giỡn hả? Mũ địa tạng là ghê lắm đó quý vị hả? Vì thấy rõ chưa? Bởi vậy tôi hỏi bà tại sao ông bà đi cùng cho bà gửi cái xó về cho Nguyên đó. Thằng cha nó chả đâu có làm gì mà chấp tượng mũ địa tạng, phải không? Thì chứ chứ nó quýnh cho mày chết. Cái tên đó chỉ là quyền đội cái mũ Hồ Chí Minh, đeo râu Hồ Chí Minh. Thì ai rước quỷ dương rước. Mấy thằng cha nó gửi sớ ra là gì? Là coi như là bác Hồ rước xuống dưới liền. Hiểu chưa? Trời ơi, Ngài Địa Tạng nói là nếu một chúng sanh còn ở địa ngục, Ngài không thành thánh giác, thì cái ông hòa thượng nào đó, cái ôn nào đó, mễ nào mà ngồi ở cái ghế kinh sư đó, thì phải nguyện là có nguyện. Ngay trong cái đàn kinh sư đó, bữa nay nè, có nguyện cái hồi hướng cái công đức này, một ngày nào mà 90 triệu đồng bào còn nằm dưới các đội đại cộng sản, ngày nào mà 500 triệu đô la của Phật Mua Sao mà Nguyễn Đức Dũng không, hay là Nguyễn Phú Trọng không trả lại cho dân Kỳ Anh, dân Quảng Nam, dân Quảng Bình, dân Đà Nẵng, thì con nguyện không về Cực Lạc, thì cái tên đó làm cho đồng bào quý vị siêu. Hiểu chưa? Còn gửi làm quạng rồi coi như băng giả hết rồi. Tôi nói đó là sự thật đó quý vị. Tin không?
Quá tin luôn.
Cái đó là tôi nói rõ, đó là trong kinh tôi nói đó là đi kinh kinh luận đó, được tôi hơi thêm mắm thêm muối chút. Cái thời đó làm gì có cộng sản ở trong đó mà nói. Tôi thêm chút cho nó thấm thía, như mình bắt cấp chút thì thôi. Nhưng mà đó là real story. Quý vị có đọc trong kinh Đại Thừa, kinh Cao Lượng có không? Cứ tay coi có đọc không? Có, chứ không phải tôi thêm, mà tôi chỉ thêm cái chỗ là siêu quốc danh rồi vô thôi. Không, cái đây là những cái tin qua. Bây giờ quý vị thấy nè, rồi có bà kia nói là con cũng niệm Phật, con cũng mới vừa đi tu, mới thập thiện về, có hòa thượng chỉ con lý do đó, mà tại vì con tụng kinh Di Đà mà không linh, tụng chú dẫn sanh không linh, thì con mới đi thọ thập thiện đi. Có quý vị, sau này thập thiện là gì? Ai đã giữ thập thiện đọc tôi nghe. Con tụng giữ thập thiện sẵn về con tụng cái là ba con mới siêu. Ai ai đã giữ giới thập thiện rồi đã từ thoại tái giữ thập thiện cho nói lên. Thân có ba, sắc không bị không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm, ý có bốn, miệng có bốn, phải không? Chuyện có nếu không, chuyện không nếu có, quyền rủ phỉ bán rồi kia. Và đó là khẩu, và ý có ba, không tham, không sân si, có thọ giới đó rồi. Ai ai đã thọ thập thiện, giới nó cao lắm, giới nó không cần xả. Nhưng mà sau khi coi như thọ xong rồi, bà má như vậy vẫn lo nói là sao? Bà về báo báo thì lúc đó là hỏi thầy, thì thầy xin bà tối nay về báo mộng, thì mới nói về con gái con mang tội nó láo. Vì sao tiền không? Nó, tụi con có thể giữ được thân không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm trong thời gian thọ giới. Miệng tụi con có thể giữ, tụi con không có bị nó bạ. Nhưng mà tụi con làm sao mà giữ được không tham, không sân, không si? Nghe cô Hồng Minh cùng tụng tham ngày hai bổ mà. Tu mà tham tu nhiều cũng là tu, cũng là tham. Thật ra ngay lúc đó đó, thì khi truyền giới nó trong mặt tông này nó là bớt tham, bớt sân, bớt si. Ngay quý vị nói là ngay cái thằng cha truyền giới này, như tôi đâu có giáo truyền quý vị là không tham không sân si, thì tôi còn tham, tôi còn sân, tôi còn si, nên tôi truyền bớt tham, bớt sân, bớt si. Cái bớt đó chỉ có Phật biết, không ai biết bớt bao nhiêu. Ví dụ khi vậy tử thì tôi có 7 rồi tôi có 1 à. Và đó là chuyện của Phật biết. Hiểu chưa? Nhớ nghe chưa? Tụi con nhớ là tại vì những cái đó là trong này nó mới hơi rõ. Khi nắm cái chìa khóa đó rồi, mình thọ giới mà mình mất, mình phạm giới liền. Hả? Chưa chứng quả lại chút nữa. Hả? Là lo như ngày qua cái bà kia bảo nói con ngày nay con bảo đảm con gửi cái sớ cho sư phụ là con mong là nói sao vậy. Nói vậy gì con thấy con ngày nay con giữ thanh tịnh lắm, con chắc chắn là má con được siêu. Nhưng mà hồi chiều ra nếu mà chia con cuối cùng á, có bà kia xin hai hộ, bà xin ba hộ không cho cho bà chửi. Mết thôi của cái bà đó, con mẹ này nó chia con thấy còn dư, nó giúp cho mẹ cho ba hộ tôi vô cho con cái hai hộ thì con không công bằng. Nó nói là con phải tôi mở rộng tâm hồn mà nó không có mở rộng, thì thấy không, con mới là mở rộng tâm hồn mà con mẹ này nó phải tôi nó không mở rộng, đứa nào không mở rộng. Hả? Hả? Bà vô là tố cáo, bà nói từ khi con nghe cái bài pháp mở rộng tâm hồn thầy đó, con kỳ này con về là con mở rộng áp dụng thì thầy tin tưởng thì hãnh diện, con đi tôi nó vô hãnh diện, tôi mới về đứng lên ngơi chờ thì hội đang xe vô. Thế này là sao? Mẹ này nó phát con, bà chị bà họ con có hai hộp thầy, nó không chịu mở rộng tâm hồn thầy, con đã mở rộng rồi nó không chịu mở rộng. Đứa nào không mở rộng cái gì? Cả hai đứa đều không mở rộng hết. Hả? Gì cười? Mới vừa học mở rộng tâm hồn đó. Cái đó là sự thật mới xảy ra ngày qua đó. Ngày qua cái tên nào mà phát nó dư cơm chiều không? Ai đứng vậy? Tôi nhớ có một người nào đứng phát cơm cuối cùng á, cái thùng còn lại đó. Hả? Thượng có đeo lên thượng. Thượng là cái tâm mở rộng tâm hồn, còn cái bào ra mới núp núp kìa. Mình mà mở rộng tâm hồn thì mình đâu có sợ, mình hiên ngang với bất kỳ tôi nói cho nghe né xuống vậy. Thật ra khi chúng ta hiểu đạo rồi, tại sao chúng ta cứ tu cho nhiều nhưng mà chúng ta không có bao nhiêu? Đây là những cái mà thầy nói. Bây giờ trở lại cái vấn đề là thì tại sao chúng ta tụng chú giảng sanh mà chúng ta không được giảng sanh? Quyết định này Đức Phật đâu có nói láo. Cái đầu tiên á, chúng ta phải tam nghiệp thanh tịnh đã. Quả thật nếu mà quý vị tam nghiệp thanh tịnh rồi, quý vị không cần tụng kinh, quý vị nhảy qua cái chú quyết định giảng sanh, quyết định chuyên ngôn. Thật ra cái quyền nghĩa ở chỗ này nè, giảng sanh quyết định nói thật. Cái chữ chân ngôn, chân ngôn chân là chân thật, ngôn là lời nói, tức là mình thật sự mình quyết định giảng sanh thiệt. Chứ bây giờ có bà già tao ở nhà có giữ lại 50.000 đô, bà vô Phật Di Đà bà đi stop đi và con còn 50.000 cái giảng sanh. Con mẹ này chưa quyết định giảng sanh, cái miệng đã sạch mà cái bụng còn tiếc cái đông già to không cái gì. Ông mẹ này nó láo hả? À, ở trong này là có mấy bà còn chất dài. Cái chìa khóa của thầy chú này giảm sanh, giảm sanh, giảm là đi qua, giảm lai là đi, giảm sanh về cõi cực lạc. Quyết định là mình quyết định là mình đi cho mình không có nghĩ đến chồng tới con. Có bà nói thầy cho con nói lời từ biệt chứ không sát là thầy hữu niệm. Giảm sanh quyết định là nói thật, mình nói láo như Đức Phật A Di Đà, tôi bảo đảm này. Bây giờ mấy bà nói vậy chứ trong lòng cái gì mà ra đi nữa, tại vì còn giấu đồ nhiều quá chưa có nói rồi sách đi bác rồi còn chịu khóa rồi còn giấu chỗ này chỗ kia nữa, thấy không? Quý vị thấy hiểu điều đó chưa? Vậy thì cái chịu khóa là Đức Phật Di Đà nó giảm sanh là phải quyết định mà nói thật, chứ đừng có nói láo chen ngôn là nói thật. Quý vị toàn là giảm sanh quyết định mà là toàn là nói láo, cái chịu khóa rất là hay không hả? Vậy nó đơn giản nhưng mà chưa hết. Rồi có một cái phần rất quan trọng đó rồi, kinh A Di Đà cho qua, chúng ta đã nắm được cái tinh hoa là tam nghiệp, tình tam nghiệp, chân ngôn là nói thật, mình phải là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, rồi giảng sanh quyết định chân ngôn, mình phải quyết định giảng sanh thiệt, chứ mình đừng có dụng dài dụng giờ mình còn tiếc. Mấy bà đó, tuy là biết già là phải sanh tạo bệnh tử chết, nhưng mà cứ coi tôi có còn sống đâu không thầy. Sợ chết, muốn sợ chết thì làm sao giảng sanh. Đó là cái chìa khóa thứ hai, giảng sanh quyết định nói thật chứ không có nói láo. Có bao nhiêu triệu đô la cũng không có tiếc nữa. Nhưng mà còn một cái phần quan trọng nữa, qua được hai cái cầu này còn phải một cái cầu trong cái nghi thức kinh này nữa là cái gì hả? Đơn giản thôi, có mấy cầu nữa thôi. Quý vị qua được cái cầu tịnh tam nghiệp chân ngôn, qua được cái cầu giảng sanh quyết định nói thật, gọi là đi liền không có tiếc. Rồi còn một cái cầu nữa thì quý vị mới được linh nghiệm. Cái cầu gì nữa trong nghi thức này nè hả? Phần nào hả? À, tôi cho quý vị bác luôn kinh A Di Đà rồi đó. Quý vị đã bác được kinh giảng sanh, chú giảng sanh rồi. Có một cái đoạn nữa là quý vị phải biết. Chỉ cần mấy câu nữa là quý vị đi nhẹ nhàng luôn. Thật ra đó, bây giờ cái cách nếp của thầy đi hộ niệm quý vị ơi, thầy bác con cháu sám hối đây này, chính là bà Đà Lạt thấy rõ này. Thầy bác con cháu quỳ xuống thầy sám hối, coi hỏi cái tiền cậu làm gì làm gì. 108 lại, chẳng hạn như cái người đó đang nằm đó, cái thầy lại là thầy cho đầu tiên là tụng thủ lăng nghiêm liền. Thủ lăng nghiêm là trong kinh nói người đó có lợi thọ ngũ giới của Phật, nghe cái bài cúi lăng nghiêm này người đó sẽ được coi như là tội sạch, trong kinh có nói. Và kế đó rồi phải sám hối. Sám hối cái gì? Hôm nay chúng con xin dì hương linh ông nội, chúng con ba, chúng con mẹ, chúng con đầu thành đảnh lễ sám hối. Nam mô Phổ Quang Phật. Đến cái bon mười mấy con cháu lại cái rụng. Hôm nay chúng con xin dì cha, chúng con ông nội, chúng con bà nội, chúng con là hương linh trên gì đó đầu thành đảnh lễ sám hối. Nam mô tỳ xá phụ Phật. Đến cái bon bắt hết thì sẽ được lại sám hối. Lại sau 108 rồi bắt đầu đi một quyển địa tạng, hai quyển địa tạng, ba quyển địa tạng. Cái cách nhất của thầy đầu tụng lăng nghiêm một quyển một tiếng, qua lại sám hối kiểu đó nè, làm từng lại bắt sám hối hương linh là một tiếng. Ba quyển địa tạng 3 tiếng là 5 tiếng. Bắt đầu tụng kinh Di Đà 1 tiếng nữa 6 tiếng. Bắt đầu có 2 tiếng niệm Phật nhẹ nhàng theo cái tiếng nhạc ngày qua khai thị đó. Rồi bắt đầu đúng 8 tiếng thử nóng ở đầu, thử cho cái ông anh của cô Đà Lạt nóng ở ngực, làm phô qua. Và bắt đầu coi như là đúng nửa tiếng sau, theo lực là nửa tiếng sau ông nóng ở tráng. Nhưng mà lúc đó đi làm phô qua phải xài viết đỏ với cái câu chú mà tịnh tâm nghiệp trên bàn tay. Thầy hiểu chứ, ông đưa tôi cái viết đen làm tôi tụng tiếng rưỡi đổ mồ hôi muốn xỉu luôn. những cái vui. Nhưng mà tôi nói cái tết nết bây giờ đơn giản lắm. Cái câu kinh mà quý vị muốn tụng lên niệm đó chính là cái bài sám từ quan. Trong đó quý vị chỉ ăn cầu cầu cho thần thức nhẹ nhàng, y như thiền định họ bàn thở xưa. Ông bàn lên quận ông giàu không quý vị? Khi mà ông chứng đạo rồi thì vợ chồng bàn lên quận đổ đem hết cả một kho vàng bạc trên chiếc tàu ra dòng sông Dưỡng Tử Giang đổ xuống biển. Còn quý vị bây giờ trong tủ người nào cũng giống 5-3 lượng, 6-3 lượng, nhất là cô Hồng An cũng giống giống rồi. Lâu hỏi thằng Đức nhớ không, có gửi không hả? À, như vậy quý vị có nhẹ nhàng hay không? Ông bà muốn vững cái tài sản, có một xe vàng bạc, ông làm quan, ông đem ông đổ xuống dòng sông Dương Tử. Gặp tôi là tôi không có đổ, tại sao tôi đem về tôi à, à, tôi đa số gì nghĩ là đem gì, đem về Việt Nam làm phước. Nhưng điều kiện làm phước cũng đủ cái gì tiếp tay cho vàng hả? À, rồi quý vị nói là Việt Nam có cái một sản mà chúng ta không. Nhưng mà tôi không phải là người người khác, tôi cho bà con ở Mỹ. Quý vị cho người này người kia sẽ giận à, tạo ra tham lam. Quý vị thấy không? Vàng bạc là con rắn độc đó quý vị ơi. Cái người có nhiều vàng á, cái người hạnh phúc hay không quý vị? Giả sử như bây giờ tôi muốn biết hạnh phúc hay không nè, thì bà có hạnh phúc không nè? Giả sử Pháp hỏi thì tôi mới thu được 100 ngàn. Bây giờ tôi đem tiền cho bà nào đó, cho bà nó về đi, đăng chụp hình bà lên bỏ lên Facebook cho cả thế giới biết, bà đâu có yên không hả? Lâu nay mấy việc hủy ai nó thấy cái mặt ê người ta nở thằng rể sinh, con dâu sinh, bên Việt Nam mà lên Facebook nó thấy chị hữu nghị mới có 100 ngàn cho em xin vài ngàn, phải không? Bà đâu có yên không? Không có yên. Rồi đùng một cái tụi ấy lấy tay nó ê mày ăn tiền già, mày có 100 ngàn trả lại đi hết. Thành ra tiền bạc quả thật là hạnh phúc, thì nó lấy tay bà là hạnh phúc. Bà nói về sau là bà ngủ không yên, ăn không yên, rồi không chấp đổi số phone, đổi điện thoại và mua ra khỏi cái khu đó luôn. Cho nên quả thật cái đồng tiền nó hạnh phúc. Cho nên cái ông bà con bữa không đổ hết. À, ổng đi theo đứa con gái, à, đi làm nghề tan rổ, à, rồi bà vợ theo đứa con trai lên làm ruộng để mà sống qua ngày. Cho nên quý vị mà tới y như thiền định họ bạc thở xưa, cái tâm quý vị mà như vậy muốn bỏ tài sản rồi đó, chỉ cần là cầu cho thần thức nhẹ nhàng, lòng không chiến binh chuyện tình thế gian. À, như ông bà luôn vững, tôi bảo đảm chỉ cần mấy câu đó là giảng sạch rồi. Hiểu chưa? À, nhớ nha, bao nhiêu tiền bạc cứ bỏ cho tôi hết. Đó là sự quốc danh đó. Giảng bố thí thì là mở là bỏ vô trong hồ bao đó thầy. Thật ra quý vị hiểu rằng cái chìa khóa mà trong mặt tâm này họ nói rất là hay. Họ đem mà khai giảng ngày Long Thọ nè, ngày nói tại sao mà chúng sanh tu cái pháp môn này không có giảng sanh. Vì cái đầu tiên cái nghi thức này là của các vị tổ đặt ra là phải tam niệm thanh tịnh đồng với người dân có cực lạc rồi. Ủa mà khi tam niệm quý vị thanh tịnh rồi thì quý ở nhà 3 phòng cũng vậy, nhà 5 phòng cũng vậy, nhà 1 triệu cũng vậy. Quý vị ngay lúc đó bị an lạc rồi. Thân cái thân quý vị không đòi hỏi phải đi xem mạng CD, không đòi hỏi cái gì, phải không? Được ý quý vị là thanh tịnh rồi thì lúc đó quý vị ở đâu cũng là cực lạc, ngay lúc này quý vị đã là cực lạc rồi. Hiểu chưa quý vị? Có cái bà kia nói thiện hội sao sướng quá, ở nhà ngon quá, con được gì đó nó chưa chắc sướng. Thiện hội ở nhà 1 triệu, năm đóng 10 mấy ngàn đô la tiền thuế. Còn bà ở cái nhà của chính phủ, nhà học sinh, bà không đóng đồng thế nào. Chưa chắc ở nhà 1 triệu là hạnh phúc. Nếu quả thật nhà 1 triệu hạnh phúc thì nhìn kỹ rồi mấy người ở nhà 1 triệu mặt mày mới mẹo tháng 12 tới rồi đây nè. Tại sao tôi biết? Vì mấy con mẹ cha mà ở nhà 1 triệu nó kiếm nó cũng vừa cái sinh. Nó nói thầy tháng 12 này cái xét cần rất có tin tắt về. Còn mấy cái bà ở nhà học sinh trời cũng đập lắm. Thì sao nhiều vậy? Tự nhiên kinh nghiệm biết mà, phải không? Hỏi tại vì sao mấy bà già nói thầy ơi, thật ra không có gì hết. Tháng 12 này là tháng kia binh nè, rồi con cháu các nơi về thì tôi con được lì xì. Kế đó rồi nó tới cái mùa Noel, con cháu đi về cái lì xì, phải không? Thành ra tụi con nhiều tiền, phải không? Thành ra tụi con không có đóng thế gì hết, tụi con cúng nhiều. Thành ra mấy bà già mà càng ở hao sinh, mà càng già thì thầy thấp lai càng hưởng sái à. Còn mấy phật tử mà càng trẻ làm sao? Hả? Trẻ cái bắt đầu nó trẻ thì nó cũng mạnh lắm. Trẻ tới chừng 30 mấy tới xuống nó cũng mạnh. Mà nó trẻ từ từ lên 40 mấy tới nhiên lượng thịnh bắt đầu nó cũng yếu rồi. tại sao phải căng da mặt săn lưng săn hông muốn mở. Hay gì đó, từ cái thân thể hồn nguyên nhân đó thì nó cúng mạnh rồi bắt đầu nó lên tới, bắt đầu lên đỉnh rồi bắt đầu đi xuống, rồi bắt đầu mặt mày có chất nhăn, bắt đầu kiếm kem tho vô kem mà tho mà để cho so chất nhăn trẻ mắt cái gì mắt, rồi bắt đầu cái bàn tay nó không còn là bung nữa thì chích cái thuốc nó vô cái phù lên. Tại vì cái tiền đó để mà cúng dường, thành ra tôi chồng để tôi liếc vô ra tôi biết được tại sao năm nay nhỏ này hồi đó nó cúng thầy giữ bồ đề tâm, nó hồi đó sao cả thối thủng cái thối tâm, hồi đó nó nhiều con, hồi đó đó thì tiểu quá hồi đó, hồi đó nó theo thầy lúc đó nó khoảng 30-32, bây giờ nhiều con nó 40 phải được, còn 40 bắt đầu tuổi về chiều bụng hơi tăng mỡ hơi nhiều, phải đi hút rồi phải mua member này mấy bộ kia, phải không quý vị? Thành ra nó cũng yêu, nhưng mà tới cái lúc mà nó già quá nó vô làm bắt đầu nó không khe, nó có mập như mập như con Thừa Hương á. Chứ con Thừa Hương bắt đầu cúng mạnh lại. Con Thừa Hương cúng mạnh lại đi, không quả mạnh lại chả có gì hết, là bả lăn xăng bả làm, tại vì làm để tiêu mỡ mà vừa có công đức. Thấy sư phụ nhìn không, nhìn rõ ràng hiểu hết, chứ chả có thối bồ đề tâm gì hết, đúng không quý vị? Hả, bây giờ quý vị thấy bây giờ lắm chuyện khóa của kinh A Di Đà, quý vị thấy không? Đầu tiên mình vô mình ngồi mình nói con nguyện ngày hôm nay thân con không trộm cướp, không tà dâm, không sát sanh, ý còn giữ cái khẩu nghiệp. Một tiếng bắt mình niệm Phật thì giữ cái khẩu nghiệp, mà mình không có khẩu nghiệp cần gì niệm Phật, tức là mình vô niệm. Và cuối cùng ý còn bớt tham bớt sân, thay vì ba má mình lên cõi trời cao thì cao, nhưng mà mình lên cõi trời đủ sức là được rồi, hiểu chưa? Thành ra mình nguyện nổi một ngày nay mình làm sao đẩy ông lên, mà khi mà cũng như giống như mình ổn lãnh ở Mỹ đó, mình kê khai tiền ngân hàng thiệt là nhiều, mình ráng mình cài thiệt về lãnh công thiệt cao, mình bảo lãnh vợ không mình qua gọi cho mình lấy ốm, cho mình đi ấp lại cũng không xào. Hiểu chưa? Đẩy lên cõi trời rồi, nhưng mà đa số người ta vậy là đó, là nhìn con người ta mà bảo lãnh vợ con khai con cha mẹ rất cao xong rồi cái này dịch lại là lỗ không à, nhất là tiệm neo rồi muốn khai sao khai, thì quý vị tự tu mà muốn tụng nhiều tụng bây giờ. Bà má là báo mộng còn bị trói đánh thì tránh tu cho nhiều, nhưng bà má bây giờ con già ba đi cõi trời thì cái việc tha hồ mà quậy, phải không thầy? Cười. Thành ra đối với thầy khi mình nắm được những chiều khóa này mình thấy nó rất là hay, nó là thầy vì tụi con nắm hiểu rồi đó, tụi con tuổi con thương tụi cha mẹ tụi con, hay là mấy ông thầy chùa thương cha mẹ tụi con hả? Tụi con mở lòng ra với cha mẹ tụi con, mở rộng tâm hồn, hay là mấy thầy mở rộng, tụi con là mở rộng cái chất kinh đạo, thầy là mở rộng cái hậu bào. Hiểu chưa? Thành ra đó, mấy ông tụng để là tụng để mà với cái tâm mong cầu, với cái tâm đó. Thành ra tôi thật quý vị đó, tôi dùng hết ở trong kinh Địa Tạng, tôi thấy không có nhờ ai tụng hết, mà toàn là thánh nữ Bà La Môn tự ngày ngay ngắn đêm, mà tôi thấy là tiền thân ngày Địa Tạng không thấy một thằng cha thầy chùa nào mà tụng kinh hết, không thấy một cái chai đàn chỉnh tế nào hết. Vậy cái chai đàn chỉnh tế là ai để ra? Ông Địa Tạng, ông cái tâm tích tao đâu có làm cái đó đâu. Thì tao còn là tín nữ mà nó không tự tâm niệm Phật, mà tại sao bây giờ tao đi rước mấy thằng ôn thằng mẹ để về cũng vậy hả? Quý vị kiếm được một cái đoạn nào trong ba quyển kinh Địa Tạng mà cái bà tín nữ bà là con rước ban kinh sư về để uống nát đúng không? Hả, có không thể? Như vậy là rõ ràng là bảy lông này lấy cái mũ Địa Tạng mà đội. Tôi nói rõ cái này, hồi xưa tôi không nói mà tôi thấy mật tâm nói, tôi nói đó. Hả? Có cái đoạn nào đó tâm? Có đoạn nào mà tự tiền thân ngày Địa Tạng Bồ Tát mà đi thỉnh ban kim sư hay thỉnh ông nào tụng không? Tự. Như vậy tụi con thương mẹ, tụi con tụng, tụi con có phần tánh đâu? Thầy cũng có phần tánh, phải không? À, tụi con có đi làm không thế không? Thầy không có đúng thế, như giờ thầy bé đi đích thường tự con đi, cái thằng không có đi đích mà đi bảo trợ cho cái thằng có đi đích, cái thằng đi đích 840 mà đi nhờ cái thằng 200 điểm vô câu sai, đúng là điên đảo. Một thằng đi ăn bám, một thằng đi ăn xin, mà lại con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ, mà nay lại và cái con nó lại cục cục cục. Hôm nay chúng con được nhân viên thỉnh thượng tọa về đây quanh lâm thuyết pháp. Trời ơi, nghe nó đá đá luôn. Ủa? Nam mô Phật Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tôi không dám khuyên các ngài, vì các ngài đều có Phật tánh. Tại sao người quý vị là cha mẹ nhiều đời của thầy mà thầy bắt cha mẹ nhiều đời lại cái thằng con của thầy? Thầy là con mà. Đức Phật dạy ra ngoài gặp cái người lớn tuổi hơn mình, mà người nữ là mẹ của mình, lớn tuổi là cha, bắt cha mẹ lại con, cái đạo lý nào vậy quý vị? Bởi vậy có thằng ba có bà nói thầy sao mà thua thầy dắt nhà. Thầy dắt nhà của con là có kinh sư thịnh, còn con của thầy sao mà dỗ hơn con của thầy con. Đúng. Bông đẹp không có giặt sạch đâu, bông nhiều mà không có là gì. Nếu quả thật mà bông nhiều thì mấy cái thằng mẹ nó làm trong cái phao chạy đầu bông nó dám sang mẹ đời đời. Không có dính lưới gì thì nhắn sang đó, nghe không? Còn thần thầy không thì đi ngang đi dọc. Tôi nói hỏi quý vị nè, con nào có đi có một đường là chỉ có một chỗ thôi. Còn tôi là con xe đi ngang đi dọc, tôi muốn pháo tôi đánh chỗ nào tôi đánh à, cái nào mới là đại lộ. Trời ơi, mình là một giảng sư để cho nó sắp chỗ à, thầy đi ngõ này đi lên nha, rồi nó đứng vòng vòng mình phải đi theo lệnh nó. Còn tôi muốn đi đâu tôi đi. Ở đâu mới là ngon hả? Và như vậy quý vị thấy tôi đang tụng kinh, tôi nói ông thầy đó nha, ông đâu giảng kêu vô lượng thọ có quý vị, chiêm giảng gì vô lượng thọ hoàn toàn đúng, không có gì sai. Vì bộ kinh vô lượng thọ là bộ kinh tối thượng, tôi kính trọng và thượng tình không. Nhưng mà vô lượng thọ, chìa khóa để vô lượng thọ là gì? Nếu mà chỉ cần tụng bốn chữ thôi là chìa khóa kinh vô lượng thọ, bằng tụng nguyên cả 120 trang. Vô lượng thọ là gì? Là vô lượng quang. Vô lượng quang là trí huệ sáng suốt, vô biên quang và vô ngại quang, phải không? À, mà coi như á, tôi á mà còn ngại hả, có mong tôi mới giảng, không mong tôi không giảng. Như vậy tôi có phải là vô biên quan không? Tôi chỉ là nhỏ hẹp. Còn thầy Thông Lai không giảng cái vô lượng thọ, nhưng mà thầy Thông Lai là vô ngại quan, vô biên quan, phải không? Thầy Thông Lai là muốn quên rồi quên, muốn quẹo quẹo, muốn làm gì làm, muốn ẹo chỗ nào ẹo. Tôi ẹo tôi, có ẹo của quý bạn không? Quý bạn nói có phải thầy đó là vô biên quan không, vô ngại quan không hả? Hiểu chưa quý vị? Đó mới là vô lượng thọ. Đó là cái chữ Phật tánh của mình. À, vô lượng thọ là gì? Là vô biên quan, không có ranh giới. Không có ranh giới có phải là mở rộng tâm hồn. Cái chữ gặp rễ của bộ kinh vô lượng thọ với kinh Bát Nhã là gì? Ma ha Bát Nhã ba la mật đa tâm kinh. Ma ha có nghĩa là gì? Rộng lớn. Bát Nhã là trí huệ tâm kinh. Tức là bộ kinh Bát Nhã là để chúng ta mở rộng tâm hồn ra đi. Và cái vô lượng thọ là không có cái gì ngăn ngại chúng ta vô biên quan, vô ngại quan. Như vậy gặp gỡ của kinh vô lượng thọ, gặp gỡ của kinh Bát Nhã là chỗ ma ha Bát Nhã ba la mật đa, là tâm địa rộng lớn như hư không, phải không quý vị? Cho nên bữa nay kinh Dược Sư tại sao niệm không linh? Bây giờ quý vị nắm được chìa khóa của kinh A Di Đà là phải tam nghiệp thanh tịnh và phải là chân ngôn. Và giảng sanh quyết định nói thật chứ không nói láo. Quyết định giảng sanh là nói thật. Chứ đừng khi Đức Phật kêu Di Đà kêu nó, dạ con còn cái 30 lượng vàng ở kia mà kêu nó báo cho con trai con gái. Tôi bảo đảm quý vị, nếu quý vị có giấu 100 lượng vàng mà quên nói cho con trai gì sợ con dâu lấy, quý vị có khởi một niệm cái gì có giảng sanh được không? Không. Cho nên giảng sanh nói thật chân ngôn, phải áp dụng cái câu của cái ông bà Long Quẩn, cầu cho thần thức nhẹ nhàng, lòng không chiếu mến chuyện tình thế gian, như là bỏ hết vàng bạc câu báo đi, phải không quý vị? Là bảo đảm. Rồi giờ tới kinh Dược Sư nè, sao tụng thằng này cầm bệnh trả lời đi. Không, nãy tôi mở chìa khóa thì quý vị nhiều lắm đó, nghĩa là quý vị nghe cái bài pháp hội này mà 10 năm đi tu đó, quý vị có tin không?
Dạ
không. Không bị người ta dụ nữa. Ông nào kim sư thì dạ thầy, con gửi số cho thầy đúng. Thầy cho coi thầy có cái hạnh nguyện giống như ngày Địa Tạng không? Thầy có cái tiếng nói nào đòi hỏi cho dân tộc Việt Nam? Thầy có cái nguyện nào nguyện 90 triệu đồng bào mà chưa thoát khỏi tù tù cộng sản tôi không về? Nhưng mà thầy không lại có nguyện nè. Ngày nào mà còn 90 triệu đồng bào còn bị đỏ đại cộng sản, ngày đó thầy không lại không về cộng cực lạc, có nói không? Thầy là thầy tổng đại chưa đây hỏi sớ là siêu đó. Cái thật gì tôi nói hoài nè, tôi bị tôi nói nghĩ giờ tôi đã đâu. Tôi nói ngày nào mà chính chủ nhật đồng bào tôi còn ở trong bàn tay dịch cộng, ngày đó tôi không về kêu lạ. Như vậy là tôi giống ai quý vị? Tôi giống Địa Tạng mà tôi còn không chống đổi mũi Địa Tạng. Và khi mà làm lễ tôi trai đổi và thực tiên quá đổi cái mũi Địa Tạng. Mình chữa hơi không?
Dạ.
Tôi có lòng bậy ổng làm. Tại sao ổng hay đâu có để được. Quý vị nhớ mà làm gì là cái mũi Địa Tạng đầu và thượng tiên quá đổi. Quý vị thấy có khi nào mà tôi dám đứng ngay giữa này mà tôi tự tập du lễ không? Có không? Đứng xé bên thì tôi nghĩ là con giá lúc sáng vô là tôi lại ngài cái tôi nói là con thì lên đây con nói bậy nói bạ là con nhà ngài đứng đây nha, có gì ngài phù hộ cho con nói. Thành ra tôi chỗ đó là chỗ của ổng, hiểu chưa? Thành ra khi tôi lên pháp tòa cái thần lực tôi là cái quan lực của thượng thiên quá đó quý vị. Tôi lên pháp tòa tôi giữ tại vì ngài bắt tôi nói, nhưng mà khi tôi xuống dưới tôi rất là dễ thương. Quý vị thấy có khi nào mà thầy dám đứng ở giữa không? Dám, tại vì mình dựa hơi ngài. Nhưng mà tôi bảo đảm đó, tôi đã từng nói mà ngày nào mà dịp đồng bào tôi còn ở trong dịp cộng sản tôi nguyện không giảng sanh. Có đó rồi đó chưa?
Có.
Thì tôi có lời khai là đệ tử của ngài Địa Tạng. Tôi còn không dám mở ra cái tay đàn mà coi như là bạc mạng nữa. Con mà dạy cho mình hỏi tôi nay con nhớ bữa nay con đang ở dưới kia thì con đã đi tay đàn gì cho ra tay đàn bạc mang thế này nào là bạc mang mà nó đủ
bạc
độ rồi nó bạc mang đúng rồi. Bây giờ quý vị thấy rõ cái chìa khóa của bên mật tông họ chỉ những cái mình lật tẩy hết vì lý do đó mà các ông tổ của mình ngày xưa không dám giảng cái này, giảng cái này mấy thầy chùa làm sao mà làm ăn được à? Hiểu chưa? Giảng cái gì bảy mấy hết rồi. Cho nên người ta không cho giảng cái gì bể mắng đặt rồi con. Nếu mà lý do này tôi là giảng cái này xong tôi đâu có đứa nào thèm kiểu tôi đi còn siêu quản nữa. Nhưng mà thật sự quý vị phải hiểu là khi mình hiểu rồi mình thấy là cái này là những cái lên án những cái mà không có trong kinh là bảy là ba rồi trời ơi cái cảnh rồi chia lọc là xuống cô hồn xong thì dừng rồi ném ra rồi dành chừng cái đứa lỗ đầu đứa bể trái. Những đứa mà lên dành chừng là toàn đồ rách dưới không tụ phóng qua đồng tàu là tranh nhau từ cái môi tới táo. Ủa tôi nói là không có sợ qua cười thầy là chân ngôn á. Thầy có cái phim đó nó muốn coi tôi chỉ như nào không? Muốn tôi nói ra không? Có con cảm nữa đó. Dương 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 dương. Những người thọ Bồ Tát chạy lên đến đẹp kinh sư ném đi chụp 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 chụp. Tai đàn bạc mạng. Hỏi sao tai đàn bạc mạng? Còn chúng như ta táo chúng bắt con người bảy đầu. Bây giờ cái câu chú Diệt Sư là tôi không có nói thì quý vị tìm đi. Nó lương hả? Hình sanh anh nói nha. Nói giờ thì hỏi nói bây giờ không đi dự cái đàn Diệt Sư đâu. Đi không? Nói vậy đi nha. Đứa tay lên đi, tôi mới nói. Rồi đưa xuống. Nghe rồi cũng đi, nó đi để ủng hộ thầy phải không? Diệt Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. Dược sư, dược là thuốc, sư là thầy, làm thầy thuốc. Quán là phải dùng cái trí huệ, đánh lại cái đầu, trán này, chân ngôn. Có phải là trong Bậc Tông nó nói là phải quán cái chuyện tử ở trên đầu. Mà muốn thì chú dược sư phải quán là tử. Tức là mình quán là mình sẽ chết trong từng hơi thở. Mà quán như vậy đó, mà quán mình sẽ chết trong từng hơi thở. Thì có cái bệnh gì doesn't matter. Hết bệnh ngay. Rồi ở trong này đó có một cái phần nữa mà tôi quên nói lại trong kinh Di Đà, cầu cho con thoát biết ngày, biết giờ, biết khác, biết là tính linh có cái gì à, cầu cho bệnh khổ khỏi mình. Nhưng mà bệnh khổ khỏi mình á, lòng không liên ái thiện tình thế gian thì mình chết chỗ đó. Có phải là cái thằng rich là nó coi như là nó cầm cái bệnh khổ khỏi mình, nó bị sai đụng cho cục nó chết, nó đâu có khổ gì bệnh thân mà nó không cần chết, tại vì nó cầm cho bệnh khổ khỏi mình, rồi nó chết cái bụng nó không có liên ái chuyện tình thế gian, nó đi ào lên cõi trời mà má nó đủ ngu mà khóc hả. Thành biết nó đụng cho cục nó chết rẻ quá, chính bác sĩ nó không kịp đau thì nó cầu cho con nó có thoát khỏi bệnh không, nó có sanh và nó chết nó đi, giống như là cái cô gái mà vợ của ông trời đấu sức mà rớt xuống đây mà ngài A Nan thấy nhau ngủ cho chết liền, bị tai nạn chết liền, và như vậy cầu cho bệnh khổ khỏi bệnh phải không, cái hành phước nó chết an lạc hay là lấy bà mà ung thư mới là đau khổ à. Thành ra nó đã cầu gì nó được đó, cái công đức nó cầu cho thành, cầu cho bệnh khổ của mình, lòng không chiếu mến chuyện tình thế gian, nó chết nó không kịp liếng áo ba má nó, còn chứ nó bệnh nó nằm ung thư rồi chầu mổ rồi ba nó khóc má nó khóc, hiểu chưa? Như vậy mà con nhiều pháp nó buồn nó khổ à. Quý vị thấy rõ như ban ngày không, còn mình quán chuyện tử nó tự sửa hiểu ra à, quán cái đầu là chuyện chết, rồi cầu cho con pháp biết ngày trong khi đi làm có không quý vị. Trời ơi, mấy người mà bị ung thư bác sĩ là còn 90 ngày thì khóc la không hết, bác sĩ xuất hiện ngày bác sĩ nói còn 3 tháng nữa thì đúng ra cầu gì được đó, cầu gì còn chết đến ngày, bác sĩ nói chính xác là gì đây hả. Mấy người mà bị ung thư thời kỳ thứ tư là nó cho biết 90 ngày nó lo về từ giả có không quý vị. Trong này rõ ràng hàng ngày cầu cho con chết biết ngày, không chết biết ngày thì có bị ung thư có chết biết ngày thôi. Cầu bác sĩ cho biết ngày lại khóc hả, thấy chưa, cái chiều hóa của kim dược sư là dược sư cái nào cũng không nói quán rảnh mà quán cái đầu chửi thật là tụi bây sẽ chết à. Cho nên quán cái chết rồi thì cái bệnh không nghĩa lý gì, do cái mình thanh thản dưới cái đường chân lý đó rồi thì mình coi cái chết nhẹ lên hồng, mà do mình nhẹ nhàng cái chết cái sức đề kháng của mình nó mạnh lên và cái phước đức, chính vì cái tâm lo buồn nó tổ phước đức dễ sợ lắm, giờ nó làm người bị bệnh ép không chết gì với đồng ép mà chết gì sợ chết, người bị bệnh ung thư không chết gì ung thư mà chết gì những cái lo buồn. Cho nên cái câu chú dược sư đầu tiên là quán cái chuyện tử đi, chúng ta không có quán chuyện tử, tại vì nếu mà người mà bị ngày mai bị án tử hình rồi thì chúng ta có còn đi mua nhà không quý vị. Thầy nói tụng chú dược sư mà còn ngày mai rồi đi mua nhà thì nó tên nó chưa không tụng không bị hết định gì, chưa có quán chuyện tử. Mình bị án tử hình rồi còn đi mua nhà không, vẫn còn, chúng ta đều bị án tử hình mà cái án tử hình này rất là nguy hiểm, không biết lúc nào nó chứ. Thành ra khi hiểu như vậy rồi chúng ta thấy rất là thoải mái. Thành đến đàm dược sư để khai mở trí huệ, cầu cho con chết biết ngày, thì những cái tên nào bị ung thư bác sĩ báo còn 90 ngày thì lúc đó buông bỏ hết đi ráng tu. Cái đó là cái phước mình ráng mình tận dụng trong 90 ngày này, không có làm cái gì khác thì người đó chắc chắn gì cũng lành rồi. Trong khi 90 ngày nó lại hỗn loạn, chính những người bị ung thư mà bác sĩ cho biết ngày chết mình mừng, thì mình không còn cái nghĩ gì nữa, mình biết chắc chắn mình chết biết được ngày tháng. Cầu cho con thoát biết ngày, biết giờ biết khác, là bảo đảm người đó biết sử dụng cái thời gian đó. Thì lúc ấy chồng nói cũng không giận, con nói cũng giận, và tập trung hết vì ngày đó mình ra đi, thì người đó sẽ hết bệnh hoặc là sẽ đi giảng sanh 100%. Thành ra tôi đó là những cái tinh hoa của Mật Tông, tôi mới lập được 4 trang trong khi 1700 trang của Hòa Thượng Thích Châu để lại, phải không quý vị? Hay không quý vị? Xứng đáng đi nghe đi. Bởi vì tôi không có nói gì thế này, tôi để thuyết pháp tôi không dám nói như thế này. Mà nếu tôi để lên giảng về Mật Tông, người ta sẽ bỏ hết, ta tưởng là vô trụ chú không. Nhiều người họ không đi vì bên đó chuyển nó lại phót lên trên cái YouTube đó, nó thì giảng về Mật Tông, người ta thôi không đi nữa. Tại vì không vô bắt trụ chú là kêu chết luôn, tưởng tụ từ sáng tới chiều nữa. Phải. Bữa nay quý vị thấy rồi, mình nhìn vô mình biết cái chìa khóa rồi. Thấy không? Tôi nói cái này là dạy của ban kinh sư hết làm ăn luôn. Được. Ông nào muốn làm ăn đổi mũ địa tạng, ông đã có làm gì giống ngày địa tạng chưa? Tôi không đòi hỏi ông phải quyền cho tất cả chúng sanh mà còn ở địa ngục, tôi không thể đánh giá. Những người đồng bào ở Việt Nam từ đây tới 2020 có phải đang ở địa ngục không quý vị? Ở Sài Gòn đi làm về cũng lục, phi trường cũng lục, ăn cái gì cũng đập, rồi bây giờ cái gì cũng chết. Rồi ở Việt Nam bây giờ không có cái gì để sống tương lai thì mờ tối, họ đang ở địa ngục đó. Mà các vị hòa thượng kim sư có ông nào phát nguyện một ngày nào mà còn dân tộc Việt Nam mà còn ở trong đó tu viện, không có cô bà Mỹ để mà tôi hưởng vinh qua phú quý, thì cái người đó mới thật sự mới xứng đáng đội cái mũ của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Giờ tới giờ trưa rồi, thầy xin chấm dứt ở đây. Tại chúng ta có cơm chưa vậy quý vị? Ăn cơm rồi chúng ta chuẩn bị dọn đồ ăn. Ăn cơm xong chúng ta vô, chúng ta bắt đầu nghi thức tụng kinh A Di Đà và cúng dâng nha. Chúc đỡ thầy chỉ quý vị cái technique mà quý vị gửi bằng tâm sớ, gửi bằng tâm sớ tác dụng bằng 100 lần gửi bằng coi như là tướng sớ. Chúc đỡ đi, quý vị không cần viết sớ đâu, gửi bằng tâm sớ. Tôi sẽ hướng dẫn của bằng tâm, gửi bằng tâm sớ. Có phải là Đức Phật dạy là khi nào mà thích cúng cái gì đó là này chúng ta phải chú nguyện định thần mới rồi mới thọ thực của đàn trai, gửi bằng tâm nha. Tướng sớ này cha mẹ cái gì được có một, mà gửi bằng tâm sớ cha mẹ cái gì được cũng 7 phần công đức. Chút nữa tôi chỉ, không cần viết sớ đâu, chút nữa vô đây quý vị chỉ hướng về, tôi hướng dẫn tôi trên này tôi chỉ cái kỹ thuật cúng của bằng tâm. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị